Chặng cuối hành trình.
Ngày 10 tháng 3 năm 1975, ta tiến công Buôn Mê Thuột. Cả tiểu đoàn sôi động hẳn lên, ai cũng háo hức. Chắc rằng xe tăng sắp được dùng đến sau mấy năm chờ đợi. Chẳng phải chờ lâu, chiều ngày 18 tháng 3, tiểu đoàn nhận điện từ lữ đoàn. Ngày 20 tháng 3, đại đội 4 sẽ xuất kích. Chậm nhất, chiều 22 tháng 3, có mặt tại đỉnh Đuộn Trùi để sẵn sàng tham gia tiến công Huế. Chiếc xe vọt tiến của tiểu đoàn được điều động đi đón số đang lao động cho quân khu về ngay trong đêm. Số còn lại ở nhà bắt đầu công tác chuẩn bị. Dự kiến chiều hôm sau, đại đội 4 sẽ lên đường. Nửa đêm, vừa về đến nhà, Thận đã triệu tập toàn bộ cán bộ trong đại đội đến để hội ý. Chỉ thiếu chính trị viên phó Lê Xuân Tự đang đi học ngoài lữ đoàn chưa về kịp. Không dài dòng văn tự, anh đi ngay vào vấn đề. Nhiệm vụ của đại đội ta, các đồng chí biết cả rồi. Tuy nhiên, quy định về thời gian của trên là rất gấp. Vì vậy, chúng ta càng xuất phát sớm, càng tốt. Tôi dự kiến mọi công tác chuẩn bị phải xong trước 17 giờ ngày mai. Ngay sau đó, chúng ta sẽ xuất kích. Bây giờ, đề nghị anh Phượng cho biết về tình trạng kỹ thuật của xe máy, vũ khí thế nào. Lê Phượng đáp ngay. Báo cáo các đồng chí, về tình trạng kỹ thuật xe máy, vũ khí không có vấn đề gì lớn. Tôi đề nghị, ngày sáng mai sẽ cho tất cả các xe ra khỏi láng để nổ máy, kiểm tra lần cuối. Có gì sẽ khắc phục ngay, sau đó mới cho cố định lương thực và khí tài. Đồng ý. Thận quay sang chính trị viên Toàn. Anh Toàn, có ý kiến gì không? Vẫn với tác phong điềm đạm thường ngày, Toàn chậm rãi. Việc quán triệt nhiệm vụ của bộ đội, ta đã làm thường xuyên, nên tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Qua theo dõi tình hình tư tưởng bộ đội, thấy rằng anh em đều thông suốt, sẵn sàng để lên đường chiến đấu. Nếu để ý, các đồng chí sẽ thấy anh em phấn khởi thế nào khi được đón từ nơi lao động về. Vì vậy, theo tôi, cũng không cần thiết tổ chức sinh hoạt đại đội, mà cần tập trung cho đơn vị làm công tác chuẩn bị. Tôi chỉ xin mấy phút động viên anh em khi anh Thận hạ mệnh lệnh hành quân mà thôi. Đồng ý. Thận quay sang, Trị, Tráng. Các đồng chí trong đội trưởng có ý kiến gì không? Nhất trí. Cả Trị và Tráng cùng nói. Thận ghi vào chữ vào sổ tay, rồi ngẩng lên. Vậy thì tôi xin kết luận. Đêm nay, cho anh em nghỉ bình thường. Sáng mai, sau khi ăn sáng, các trung đội cho người đến nhận một tháng lương thực, thực phẩm và khí tài dự trữ đưa về các xe. Riêng các lái xe ở nhà đưa xe ra khỏi láng và chuẩn bị về mặt kỹ thuật. Anh Phượng và anh Liên trực tiếp đi kiểm tra từng xe một. Sau khi kiểm tra xong thì mới cho cố định vật chất. Chúng ta chỉ mang theo quân tư trang và lương thực, thực phẩm, khí tài theo quy định. Còn toàn bộ các loại vật chất khác để nguyên tại chỗ bàn giao cho tiểu đoàn. Nếu các đồng chí không có ý kiến gì nữa, thì ta nghĩ. Mọi người, không ai có ý kiến gì. Trị và Tráng ra về. Ba cán bộ đại đội còn ngồi lại, thì thầm bàn bạc với nhau một lúc nữa, mới đi ngủ. Buổi sáng mùa xuân, miền Sơn Cước thật là mát mẻ và yên tĩnh. Đám sương mù buổi sớm, như vẫn còn lưu luyến những mái lá lùm cây, chưa chịu rời đi. Bầu không khí yên tĩnh ấy, hôm nay bị phá tan, bởi tiếng nổ của 7 cái động cơ, hơn 500 mã lực. Khói xả kết cùng sương mù chưa tan thành một làn sương trắng bao phủ cả ngọn đồi nơi đại đội đóng quân. Sau đó là một tiếng gài số kèn kẹt, tiếng xích nghiến ken két. Chỉ một lát, các xe đã được đưa hết ra khỏi láng. Cánh pháo thủ, pháo hai đã tụ tập trước hai nhà kho để chờ nhận lương thực, thực phẩm, khí tài. Tiểu đoàn phó Bình và Đỗ Còi đã xuống từ lúc nào. Anh bảo Phượng, để cho nhanh, ta chia làm hai tổ. Cho anh Liên đi với tôi kiểm tra trung đội 2, còn anh với cậu Độ đi kiểm tra trung đội 1. Thế được không? Tôi nhất trí. Phượng quay sang Liên, cậu đi với tiểu đoàn phó nhé. Phượng vẫy Độ đi cùng. Hai anh em rảo bước đi về phía xe 381. Ở xe 381, Hùng đang lúi húi kiểm tra dầu nhờn và nước. Phượng bắt cậu ta vào xe kéo cần lái, đạp các bàn đạp, nổ máy rồi vào từng số một. Đang nghiêng ngó trên buồng truyền động thì Hỏa chạy tới, miệng nói không ra hơi. Báo cáo đại phó, xe tôi hỏng máy bơm rồi. Nghe chưa thủng, Phượng nghiêng đầu. Cái gì hỏng? Hỏa đã đến sát bên xe. Anh rướng cổ gào lên, át cả tiếng động cơ xe 381. Hỏng máy bơm nước. Được, cậu về xe trước đi. Hùng tắt máy. Phượng xua xua tay và quay sang Độ. Có vấn đề gì không Độ?
Tốt thôi ạ.
Nhưng có lẽ phải điều cho xích căng lên một chút. Độ nói. Phượng nhảy xuống xe, vẫy Hùng. Động cơ thì tốt, nhưng xích hơi chung. Cậu cho điều căng lên nhé. Dứt lời, hai anh em rảo bước về phía xe 386. Phượng bảo Hỏa. Nói cụ thể xem nào. Báo cáo anh, sáng nay nổ máy một lúc thì phát hiện nước chảy ra ở lỗ kiểm tra máy bơm nước. Chắc phải phốt ngăn nước của máy bơm bị hỏng mất rồi. Bây giờ, cậu nổ máy cho tớ xem. Phượng và Độ chui vào buồng chiến đấu, thu người, nhìn vào gầm động cơ. Hỏa nổ máy, một dòng nước bằng chiếc đũa phun ra như xối. Chân dầu càng to, nước phun càng mạnh. Anh quay sang nhìn Độ. Tổ trưởng tổ thợ gật đầu. Phốt ngăn nước của máy bơm bị hỏng, phải thay máy bơm ngay. Cả hai chui ra ngoài. Tiểu đoàn Phó Bình cũng đã kiểm tra xong trung đội 2. Và về đến nơi, anh cũng nhất trí phải thay máy bơm. Độ đã xắn tay áo lên. Cậu ta nói, theo đúng quy trình thì phải cẩu động cơ ra, nhưng mình thử làm tắt xem có được không. Nói rồi, Độ chui vào truyền động. Cái thân hình còi cọc nằm gọn trên mặt hộp số. Một tay, cậu đưa vào, khua khoáng chỗ đầu động cơ. Một lúc sau, cậu ta ngẩng lên, ngúc mắt đầu. Bơm tháo ra rồi, nhưng không thể nào đưa ra ngoài được. Phượng cũng rút vào truyền động xem xét lại. Cái thân bơm bị vướng vào các cơ cấu khác nên không đưa ra được. Anh quả quyết. Phải cẩu động cơ ra thôi, anh Bình ạ. À. Thế thì bao giờ mới xuất phát được? Bình gặng. Lúc nào khắc phục xong thì mới xuất phát, chứ biết làm sao. Phượng trả lời. Thôi, thì tùy các anh thôi. Bình nhăn nhó. Phượng đứng hẳn lên trên thành xe, bảo Liên. Cậu đi gọi thằng Trang, mang cậu xuống đây. Độ, chuẩn bị tháo tấm thiết giáp trên buồng truyền động. Mấy phút sau, xe 380 đã có mặt. Cái thang cẩu kềnh càng trên buồng truyền động. Vừa chui ra khỏi buồng lái, Trang đã cào nhào. Bây giờ mới cẩu động cơ, thì có mà trưa mai mới xuất phát được. Biết rồi, nói vừa vừa thôi, lắp cẩu vào đi, nhanh tí nào hay tí ấy. Phượng cũng gắt lại. Liên gọi mấy thành viên cả hai xe lại lắp cẩu. Trang trèo lên buồng truyền động xe 386, cầm cái máy bơm lên, hoay hoay xem xét. Cậu ta bỗng reo lên. Khoan, đợi tí đã. Các anh xem làm thế này được không? Cái máy bơm để nguyên như thế này khá dày, nên khi đưa ra bị vướng. Vậy nếu ta tách ra làm đôi, đưa nắp bơm ra trước, đưa thân bơm ra sau, thì có thể được đấy. Nhưng lúc lắp vào thì sao? Bình gặng. Thì ta cũng tách đôi ra. Đã tháo được là lắp được. Tất nhiên, nó không đúng quy trình cho lắm. Phượng vẫn kiên quyết. Không bàn cãi gì nữa, tháo tấm thiết giáp trên đi. Trang vẫn bướng bỉnh. Anh cứ bình tĩnh nghe một tí có được không? Bây giờ thế này, tôi xin 10 phút để tháo bơm ra. Nếu không được, tôi sẽ phục vụ suốt ngày đêm cho các anh. Cứ để nó thử xem sao. Tiểu đoàn Phó Bình xen vào. Trang xắn tay áo lên, rút vào truyền động. Cái thân hình kềnh càng của cậu choáng gần hết mặt hộp số. Tay trái cậu luồn sâu vào khua khoắn dưới thân động cơ. Hàng chục con mắt chăm chú nhìn vào cái thân hình lúc lắc oằn bên này, lúc phẳng bên kia, thời gian trôi rõ chậm. Mấy phút sau, Trang nhổm dậy. Trong tay cậu ta là cái nắp bơm. Trang đưa cho Độ, rồi lại chúi xuống. Lạch cạch mấy phút, rồi đưa nốt cái thân bơm ra. Miệng cậu ta ngoác ra. Các anh thấy chưa? Bây giờ, lại lắp thân bơm trước, lắp bơm sau. Chỉ 30 phút là xong. Bình quay sang Độ. Thế nào Độ? Cậu ấy nói đúng đấy. Làm thế này, chỉ 30 phút là xong. Chỉ có điều, lúc lắp phải bôi sơn vào mặt bích thân bơm trước. Để cho hơi khô, rồi hãy lắp. Thế thì làm đi, còn chờ gì nữa. Đúng như Trang nói, chỉ một mình Độ còi, lây hoay 30 phút, đã lắp xong bơm. Qua trưa thì xe đã nổ máy bình thường, kiểm tra thấy kính như bưng. Cho đến 16 giờ, toàn đại đội đã sẵn sàng. Đại đội trưởng Thận quyết định cho ăn chiều sớm và sẽ xuất phát đúng như dự định. 17 giờ, toàn đại đội tập trung nghe phổ biến mệnh lệnh hành quân. Tiểu đoàn trưởng Phạm Ngọc Bản cũng có mặt. Pháo thủ Dên tập trung đại đội thành 3 hàng ngang rồi mời đại đội trưởng ra làm việc. Thận trang phục gọn gàng, tay cầm cuốn sổ, chạy lại trước tiểu đoàn trưởng. Bản khoát tay. Anh cứ làm việc đi. Bước lên phía trước hàng quân, Thận gằn giọng.
Mệnh lệnh hành quân. Nghỉ.
Sau khi nêu đường, hướng, tốc độ, đội hình, cự ly, giãn cách hành quân, anh chốt lại.
Đặc điểm chủ yếu trong đợt hành quân lần này là đường 73 rất hiểm trở, mặt đường hẹp, độ dốc lớn, yêu cầu các đồng chí lái xe và trưởng xe phải hết sức thận trọng. Khi cần thiết, trưởng xe phải xuống xe để chỉ huy. Các đồng chí đã rõ nhiệm vụ chưa?
Rõ.
Hơn 30 lồng ngực trẻ cùng bật ra. Mời đồng chí chính trị viên lên, làm việc. Thận quay về phía Toàn. Chính trị viên Vũ Đăng Toàn bước lên phía trước. Bộ quần áo Tô Châu không còn mới, nhưng vẫn thẳng nếp như thường lệ. Anh trịnh trọng.
Thưa toàn thể các đồng chí, đây chính là thời cơ lớn mà chúng ta đã mong đợi suốt mấy năm nay. Ngày 10 tháng 3 vừa qua, chúng ta đã nổ súng tiến công Buôn Ma Thuột. Quân địch đã hoang mang, rút chạy khỏi Tây Nguyên. Đại đội chúng ta nhận lệnh lên đường, dịp này có nhiệm vụ là giải phóng Huế, tiến tới cùng toàn dân, toàn quân, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Thay mặt ban chỉ huy đại đội và cấp ủy, tôi kêu gọi tất cả các đồng chí trong đơn vị hãy phát huy cao độ tinh thần cách mạng tiến công, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ xứng đáng với lòng tin của đồng bào, của cấp trên.
Một tràng vỗ tay vang lên giòn giả. Thận quay về phía tiểu đoàn trưởng bản.
Mời thủ trưởng động viên anh em. Chúc toàn thể anh em lên đường thắng lợi.
Bản xuề xòa. Các cậu cứ đi trước. Mai, tớ đi kia mà. Hẹn gặp ở Huế nhé. Thận quay về trước hàng quân, hô to.
Từng xe về vị trí. Chuẩn bị xuất phát.
Thận, Toàn, Phượng quay lại bắt tay tiểu đoàn trưởng bản rồi chạy về xe. Bảy cái động cơ gầm lên, vang động cả rừng chiều. Tiểu đoàn trưởng bản còn đứng nhìn theo mãi, cho đến khi chiếc xe cuối cùng đi khuất. Đường 73 là con đường nối giữa đường 14B với đường 14 cũ. Hai con đường sẽ gặp nhau tại Nam Đông. Nó vừa mới được ta tranh thủ mở sau Hiệp định Paris nên còn rất hẹp. Vắt ngang dãy A Ròn từ thung lũng A Lưới xuống bình nguyên Nam Huế nên cũng tương đối hiểm trở. Chỉ có điều sướng hơn năm 72 là không có máy bay. Chạy được suốt ngày, còn đêm đến thì cứ bật đèn pha mà chạy. Tự tin vào tay lái của mình, Trang bảo trưởng xe luôn. Anh mà buồn ngủ thì cứ ngủ đi, kệ em. Từ A Lưới vào đến hậu cứ cũ ở cây số 108, đường bằng phẳng, xe toàn chạy số 3, số 4. Nhưng bắt đầu vào đường 73, chỉ còn chạy số 1, số 2, con đường cứ dốc ngược lên. Những cái cua gập như tay áo. Đi thứ ba trong đội hình, nhiều lúc Trang phát hoảng bởi nhìn thấy dưới băng xích xe 386 đằng trước, đất đá cứ rơi lả tả xuống vực. Mấy cái chắn bùn được hàng vá tương đối chắc chắn, nay lại va vào ta luy, rách tơi tả. Đã vào mùa khô, đất đá tơi vụn ra, dưới hai băng xích thi nhau thốc vào mặt mũi cánh lái xe. Mỗi lần nghỉ ngắn, nhìn thấy nhau lại bò ra cười vì thằng nào thằng ấy cứ như hề. Chạy cực lực gần suốt đêm thì Thận cho đại đội dẹp vào một bên đường, nghỉ chân. Vừa hạ ghế, lái xe Trang đã ngủ luôn, không kịp uống ca sữa thọ pha. Cậu ta lẩm bẩm, đúng là ăn pháo thủ, ngủ lái xe, sáng mai pha cho nó ca khác. Rồi làm một hơi hết ca sữa. Sau bữa cơm, cả đại đội lại tiếp tục lên đường. Là những con dốc ngất trời, những khúc cua chóng mặt, lại va vào ta luy dương, đất đá lại lả tả lằn dưới những băng xích. Đến chặng nghỉ thứ nhất, đợi mãi mà không thấy xe 382 và 389 tới nơi. Thận vội chui vào xe mở đài thì nhận được báo cáo của đại đội phó Phượng. 82 gọi 86, xe 382 bị hỏng, giảm tốc sườn, do đường hẹp, xe 389 cũng bị kẹt lại, xin chỉ thị. Chẳng mật ngữ gì nữa, Thận gắt. Thế liệu có khắc phục được không? Mất bao nhiêu lâu? Hiện tại không có khí tài thay thế ở đây, phải quay về A Lưới, nên có lẽ hơi lâu. Tiếng Phượng vọng về từ xa tắp.
Thôi, anh cứ ở lại đây với anh em, bao giờ xong thì đuổi theo đội hình, có lẽ bọn tôi phải đi trước đây.
Ra khỏi xe, anh bảo Chỉnh đi gọi chính trị viên. Hai người chụm đầu bàn bạc một lúc. Cuối cùng Thận bảo,
Cứ phải đi cho kịp đã. Chúng nó đuổi kịp thì tốt, còn nếu không, có xe nào thì đánh xe ấy. Thế là đại đội còn có 5 xe. Trung đội 2 bây giờ còn mỗi xe trung đội trưởng. Chạy đến 21 giờ ngày hôm sau, toàn đại đội đã có mặt tại đỉnh Động Trùi trước thời gian quy định. Hai xe bị kẹt lại vẫn chưa lên kịp. Người của sư 324 đã có mặt tại đó để đón và hiệp đồng đến 9 giờ sáng hôm sau, có mặt tại cầu Răng Cưa để đi trinh sát thực địa, chuẩn bị tiến công cứ điểm núi Bông, núi Nghệ. Hỏi cầu Răng Cưa ở chỗ nào thì chỉ được trả lời vắn tắt. Cứ đi thẳng đường này, thấy cái cầu nào mà người ta xây cát ụ xi măng hai bên thì đó là cầu Răng Cưa. Thế thì chẳng còn xa xôi gì nữa. Ngay dưới chân con dốc này thôi là địch, là đồng bằng, là Huế thân yêu, nơi đã từng là mục tiêu của chính đại đội này 3 năm về trước. Đúng là con đường thẳng chưa chắc đã là đường ngắn nhất. Từ Cẩm Ly, Quảng Bình vào Huế theo quốc lộ 1 chỉ gần 200 cây số thôi mà đại đội 4 này đã đi hết 3 năm với gần 1000 cây số. Những tháng ngày nằm ở đường 12 tưởng chỉ đi rốn một tí là đến Huế mà nào có được. Rồi 2 năm ăn chực nằm chờ ở A Lưới đợi đến lúc này đây. Mặc dù đã lâu không hành quân đường dài, ai cũng mệt, nhưng những cảm xúc sống sang trào đến làm mọi người trằn trọc. Nói gì thì nói, dù đã trở lại với đội hình lữ đoàn, nhưng những người lính tiểu đoàn 4 xe tăng nói chung và đại đội 4 này nói riêng, ai cũng coi mình là một người lính của Thừa Thiên Huế. Cái mong ước được về giải phóng Huế như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng họ đã mấy năm và chỉ nay mai sẽ bùng lên. Mấy thằng tiếu táo vẫn kháo nhau, sau này thế nào cũng phải kiếm một cô vợ Huế. Rắn như đại đội trưởng Thận mà còn dặn vợ, nếu đẻ con trai thì đặt tên là Thành, còn nếu đẻ con gái thì đặt tên là Huế cơ mà. Vì thế, thật là dễ hiểu khi đêm nay mọi người cùng khó ngủ. Sáng hôm sau, Thận gọi Tráng, Tập và Trang cùng anh đi trinh sát thực địa. 4 anh em, mỗi người một khẩu AK, một bi đông nước và 2 bánh lương khô kéo nhau đến chỗ hẹn. Đi một thôi chừng 30 phút, thấy một cây cầu đúng như lời dặn của anh chàng trinh sát bộ binh. Cũng cầu bằng bê tông, cũng 2 dãy ụ xi măng, 2 bên làm giới hạn. Tráng bảo, trong xa, đúng như cái lưỡi cưa nằm ngửa thật, chắc chỗ này rồi. Trong trước, ngó sau một tí, Thận bảo, chắc đúng rồi đấy. Anh giơ tay xem đồng hồ, mới có 9 giờ kém 10, còn sớm chán, ta cứ ngồi đây mà đợi vậy. Đợi đến 12 giờ, vẫn chẳng thấy bộ binh đến, Thận quyết định. Ta cứ đi, trên đường nếu gặp họ thì tốt, còn nếu không thì chủ yếu trinh sát đường cơ động thôi, không vào núi Bông nữa. Đi được chừng 700-800 mét, vừa qua khỏi một khúc cua, Trang đi đằng trước mấy bước đã reo lên. Đây cũng có cầu Răng Cưa các anh ạ. Thật vậy, cái cầu ở đây cũng y hệt cái cầu mà họ vừa ngồi đợi, Thận lẩm bẩm. Kiểu này chắc còn nhiều cái cầu Răng Cưa nữa, chứ chẳng phải chỉ có 2 cái đâu. Đi dấn thêm gần một cây nữa, lại có một cây cầu y hệt. Chỉ khác ở đó là có 3-4 chàng bộ đội đang ngồi tán dốc một cách uể oải. Vừa nhìn thấy thầy trò Thận đến, một anh dáng chừng là chỉ huy đã hỏi ngay. Các anh bên xe tăng đi trinh sát phải không ạ? Đúng đấy, tôi là Thận, đại đội trưởng. Thận giơ tay ra bắt. Tôi là Sơn, trung đội trưởng. Anh trả lời và đưa tay bắt tay Thận. Nhưng sao các anh đến đây muộn vậy? Hẹn 9 giờ cơ mà. Sơn có vẻ trách móc. Ai bảo các bố xác định địa điểm không rõ ràng, bảo nhau đến đợi ở cầu Răng Cưa, nhưng bố cứ thử đến xem ở con đường này có bao nhiêu cái cầu như cầu Răng Cưa này. Thận trả lời. Anh chỉ huy trinh sát có vẻ ngượng ngùng. Thế nó không chỉ cho anh trên bản đồ à? Không, chỉ thấy nói đúng có một cầu rồi đi luôn. Thôi được, giờ ta đi vẫn còn kịp. 4 anh em xe tăng và 4 chiến sĩ trinh sát nhập với nhau thành một đoàn. Họ vừa đi vừa trao đổi về nội dung và phương pháp tiến hành trinh sát. Sự trục trặc về hiệp đồng đã lấy mất của họ khoảng một thời gian hết sức quý báu. Nếu không có gì thay đổi, sáng sớm mai sẽ nổ súng tiến công núi Bông, mà giờ họ còn chưa đến vị trí trinh sát. Vì thế, Sơn luôn giục mọi người rảo bước.
đã đến đỉnh Động Trùi. Từ bây giờ trở đi, chủ yếu là xuống dốc. Sơn bảo mọi người dừng lại, giới thiệu khái quát địa hình toàn bộ khu vực, cuối cùng chốt lại. Vấn đề mà các anh cần lưu ý nhất khi đi từ trên này xuống là giữ bí mật. Các anh đều biết ở trên cao này, chỉ cần một que diêm ở dưới chân dốc đã nhìn thấy rõ. Vì thế, nếu các anh bật đèn thì địch sẽ phát hiện ra ngay và sẽ gọi pháo từ mỏ Tàu, Phú Bài ngăn chặn quyết liệt. Vì vậy, tôi đề nghị khi xuống dốc tuyệt đối không được bật đèn. Tập và Trang nhìn nhau, lè lưỡi. Sơn vẫn tiếp. Ngay cả bây giờ, chúng ta cũng nên nép vào một bên mà đi. Không loại trừ, địch có những phương tiện trinh sát hiện đại có thể nhìn thấy chúng ta đang đi ở trên này. Thận nhắc nhở. Tập với Trang chú ý, nắm tình hình đường xá nhé. Đêm nay là sẽ đi mò đấy. Vâng ạ, Tập trả lời. Con đường đã lâu, không có phương tiện cơ giới qua lại, nên lao lách tùm, chồm hết cả vào lòng đường. Cả 8 người nép vào bóng đám lao lách vô tổ chức đó để đi. Càng xuống cuối dốc, đường càng rộng và thoáng đãng hơn. Từ đây đã nhìn thấy núi Bông đứng sừng sững như một con voi lớn nằm phủ phục ngay bên đường. Rõ ràng, đây là một cứ điểm có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bởi nó kiểm soát cả một vùng rộng lớn và toàn bộ sự đi lại trên đường 14. Theo Sơn cho biết, thì bộ binh đã đánh núi Bông từ hôm 20, nhưng không ăn thua gì, nó vẫn rắn lắm. Xuống gần hết dốc thì đã 3 giờ chiều, Thận bảo, nội dung trinh sát đường cơ động chỉ đến đây thôi. Bây giờ, hai cậu quay về, báo cho anh Toàn, chỉ huy đại đội cơ động ngay. Trước 5 giờ sáng mai, phải xuống hết dốc này và sẵn sàng bước vào chiến đấu. Tớ sẽ đóng đại đội tại chân dốc. Nhớ lời anh Sơn dặn đấy nhé, tuyệt đối không dùng đèn từ khi bắt đầu xuống dốc. Rõ. Cả Tập và Trang cùng trả lời. Mấy anh em bắt tay nhau rồi chia tay. Tập và Trang vừa đi vừa chạy, vừa ăn lương khô mà chập tối một lúc lâu mới về đến chỗ đại đội trú quân. Hai anh em vào báo cáo chính trị viên Toàn và đề nghị cho xuất phát ngay mới kịp. Chính trị viên Toàn tập trung đại đội phổ biến nhiệm vụ. Ngay đến đoạn phải đi mò, cả hàng quân ồ lên. Đúng là trong điều kiện đường xá đèo dốc như thế này mà không cho sử dụng đèn để lái thì lạ thật. Nhưng khi nghe Tập giải thích thì mọi người nhất trí ngay. Thà đi chậm, chứ tội gì mà gọi pháo bắn vào đầu mình. Trang cũng xin có ý kiến. Tôi để ý, thấy dọc đường hai bên tùm lao lách. Vì vậy khi lái đêm, chúng ta có thể nhìn lên trời để căng đường cũng được. Lại những tiếng ồ, tiếng ai đó. Lái xe sao lại nhìn lên trời mà lái được? Nhưng rồi, sau khi trao đổi nhỏ với nhau, cánh lái xe cũng nhất trí, sẽ chú ý để vận dụng. Cuối cùng, Toàn kết luận. Đội hình hành quân sẽ như sau. Tôi đi đầu, sau đó là xe 386, 381, 387 và cuối cùng là xe 380 của đồng chí Trang. Do trời tối, lại đi không đèn nên giãn cách giữa các xe giảm xuống còn 25 đến 30 mét. Trường hợp xe bị hỏng hóc thì trưởng xe phải xuống xe để báo cho xe sau biết, tránh tình trạng đâm vào nhau. Các đồng chí rõ cả chưa? Rõ. Cả đại đội đáp đồng thanh. Về xe, chuẩn bị xuất phát. Đúng như Trang đã nói, ánh trăng non đầu tháng không đủ soi tỏ mặt đường, dẫu có căng mắt ra cũng không nhìn thấy hình hài con đường thế nào. Và thế là cánh lái xe cứ ngước lên trời để điều khiển, xe đi giữa hai hàng lao lách. Hình như địch cũng phán đoán được các lực lượng ta đang áp sát hay để tự trấn an không biết, mà thỉnh thoảng một vài quả pháo sáng được bắn lên từ phía núi Bông, núi Nghệ. Những lúc đó có thể chạy nhanh hơn một chút vì có thể lờ mờ nhìn thấy mặt đường. Còn pháo từ mỏ Tàu thỉnh thoảng cũng bắn vài loạt lên đỉnh Động Trùi. Nhưng chắc là chúng bắn cầm canh. Xuống được hết dốc thì gần sáng. Bên đường đã thấy Thận và Tráng đứng đợi. Thận dẫn đại đội vào một cái khe cạn rồi hạ lệnh. Tất cả dỡ bỏ vật chất xuống đây. Hai đồng chí Khoái và Lực có nhiệm vụ ở lại trong nơm, bảo quản và sẽ đi cùng hai xe đến sau. Toàn đại đội đổ thành một hàng dọc để dỡ cố định, gỡ mãi, chẳng được sợi dây chằng cái bánh dẫn xích, luôn cào nhào. Đã bảo buộc vừa vừa thôi không nghe, giờ cởi chả được. Buộc ít dây để rơi thì ông lại chửi tôi à, Thọ cũng cằn nhằn. Đúng lúc đó, bầu trời như bị xé rách bởi những chớp lửa và âm thanh cuồng nộ
của đủ thứ hỏa khí chuẩn bị. Tiếng rú của hỏa tiễn H-12, tiếng rít của pháo 130, tiếng nổ đanh giòn của pháo 37 hạ nòng, tiếng trầm đục của cối 120 ly, tất cả nhằm vào núi Bông, núi Nghệ mà dội xuống. Đại đội trưởng Thận hét ác cả tiếng pháo, lấy dao mà chặt, nhanh lên! Thế là chẳng cởi kiết gì hết, dao tông, búa con, rìu được huy động để dỡ cố định, chặt tất, vứt tất, cả gạo, nước, son nồi, chậu đĩa, ba lô quần áo, khí tài dự bị, tất cả thành một đống hỗn độn nằm dưới đất. Thấy đã hòm hòm, Thận quát. Hỏa, vào nổ máy, chạy lên đường nào! Xe 386 từ từ bò lên mép đường, dừng lại đợi. Lần lượt các xe khác cũng đã ra. Đứng trên đỉnh tháp pháo, Thận vẫy tay và hét. Theo đội hình hàng dọc đã quy định, xuất phát! Xe 386 chồm lên và tăng tốc ngay. Tiếp theo là 381 của trung đội trưởng Trị. Đi thứ ba là xe 380 của Luông, hơi lùi về phía sau là xe 387 của Tráng và đi cuối đội hình là xe 390 của Toàn. Năm chiếc xe tăng nhằm hướng núi Bông chạy với tốc độ cao nhất. Khói từ năm cái ống xả tuôn ra thành luồng. Trên đầu các loại đạn pháo, hỏa tiễn vẫn tiếp tục gào rít. Những cụm khói rải rác mọc lên trong cứ điểm. Chỉ còn cách chân núi Bông chừng 3 cây số thì đội hình đại đội bỏ đường 14 mà ngoặt lên dãy đồi bên phải. Từ trong xe nhìn ra, Tráng thấy một hàng lộ tiêu làm bằng giấy gài lên đầu đám lao lách chạy thẳng tắp về phía núi Bông. Lên mặt trước đồi, tầm mắt bỗng mở rộng ra. Từ đây sang cứ điểm núi Bông chỉ khoảng 2.000 mét. Trời đã sáng hẳn nên nhìn rõ các công sự giả chiến của địch nằm rải rác sau hàng rào. Pháo hỏa chuẩn bị đã ngừng. Thận bóp công tắc ngực về phát dõng dạc. 86 gọi 40, triển khai thành đội hình bậc thang trái, xung phong, tăng cường quan sát mục tiêu, tiêu diệt. Chuyển về nội bộ, anh hô, chú ý, mục tiêu phía trước, đạn nổ, lô cốt 1008, hành tiến bắn. Quay kính trưởng xe về bên trái, Thận liếc nhìn. Hai xe 381 và 380 đã triển khai theo đúng ý định. Cả đại đội gần thành một hàng ngang hướng về phía núi Bông. Các xe vẫn giữ nguyên tốc độ. Thỉnh thoảng, khẩu trọng pháo 100 ly lại khạc ra một bụm lửa. Cứ sau mỗi phát pháo, bắn một công sự của địch lại tung lên. Thận tự nhủ. Tuyệt vời, đội hình rất đẹp. Với khoảng cách này thì pháo tăng đã bắn là trúng. Pháo xa sát chân cứ điểm đã thấy lố nhố bóng bộ binh chuẩn bị xung phong. Từ trong cứ điểm, những làn đạn trọng liên M50 và đại liên M30 bắn ra xối xả. Các trận địa pháo địch cũng đã bắt đầu lên tiếng. Rải rác xung quanh đội hình đại đội anh là những cụm khói do pháo địch gây nên. Rất phấn khích, Thận bóp công tắc phát, nhắc. 86 gọi 40, giữ nguyên tốc độ và đội hình, bắn mạnh vào chân cứ điểm. Hôm qua, khi biết đoạn đường sát chân núi Bông vẫn chưa được gỡ mìn, Thận đã quyết định chọn hướng xung phong này. Quả thật, cả về lý luận lẫn thực tiễn, chiến thuật xe tăng thì vị trí triển khai này quá đẹp. Từ triền núi này, chỉ cần vượt qua một ngọn đồi thấp trước mặt nữa là đến sát chân cứ điểm thôi. Địa hình này, xe tăng xung phong và phát huy hỏa lực, trực tiếp bắn rất thuận lợi. Nhưng Thận bỗng giật mình vì xe đang chạy rất ngon, tự nhiên dừng lại. Dỡ cố định chậm hơn một chút nên hai xe 387 và 390 chạy sau đội hình chính hơi xa. Trong khi xe 386 và hai xe của trung đội 1 bắt đầu rẽ lên sườn đồi thì xe của Tráng mới đến khúc cua cách đó gần 500 mét. Anh quát Thanh, chạy nhanh lên chứ, sao bỏ xa đội hình thế kia? Thanh nghiến răng tống số 4 và tăng ga, chiếc xe lao đi phăm phăm. Ngay cả khi vào cua, nó cũng chỉ hơi giảm tốc độ. Bỗng tất cả trước mắt Thanh tối sầm, một tiếng nổ dữ dội vang lên ngay dưới bụng xe. Cậu cảm thấy không thể điều khiển được chiếc xe nữa và gục đầu xuống kính lái. Vừa giục Thanh tăng tốc độ xong, Tráng nhõm hẳn người, chống hai tay lên cánh cửa trưởng xe để quan sát. Cậu đang nghĩ bụng, chạy nhanh thế này thì chẳng mấy sẽ bắt kịp đội hình chính. Thì có một mãnh lực nào đó hất tung cậu lên và ném xuống buồng truyền động. Từ phía sau, Toàn thấy một quần bụi trùm kính xe Tráng. Anh biết xe 387 đã vướng mìn nên dục tập tăng tốc độ. Xe vừa dừng, đằng sau xe 387, Toàn đã hô: "Tất cả xuống xe, xem bên 387 có ai có việc gì không?"
Toàn và Pháo Hai Trường là những người xuống xe đầu tiên. Cả hai hơi hoảng khi thấy Tráng nằm bất động trên buồng truyền động, còn hai chiến sĩ công binh bị hất khỏi xe đang rên rỉ bên vệ đường. Trèo lên xe, Toàn vỗ mạnh vào vai Tráng. "Tráng, Tráng, tỉnh lại đi." Tráng từ từ mở mắt ra rồi nhổm dậy. Cậu ta lẩm bẩm: "Xe tôi bị mìn phải không anh?"
"Ừ."
Toàn xác nhận rồi nhắc Trường: "Vào xe xem có cậu nào làm sao không." Trường chui vào trong xe. Trong buồng chiến đấu, khói bụi chưa tan hết, nhưng vẫn nhìn thấy Phong đang nằm gục đầu trên hộp điều khiển pháo. Pháo Hai Thành ngồi dựa lưng vào thành xe, còn lái xe Thanh gục đầu vào kính lái. Cả ba đều bất tỉnh nhân sự. Trường vội lay gọi Thành, rồi Phong. Cả hai đều mở mắt nhưng ngơ ngác, không hiểu điều gì đang xảy ra. Lúc này cả Tập, Nguyên cũng đã trèo lên xe và đang kéo Thanh ra ngoài. Phải mất mấy phút, cả xe 387 mới định thần lại được. Quả mìn đúp đã làm bay cả trục bánh xe dẫn hướng và hơn chục mắt xích. Sức mạnh của nó làm bật khóa cửa an toàn, nên cả Thanh, Thành và Phong đều bị sức ép. Phong còn bị cửa an toàn đập vào làm gãy xương cẳng chân. Riêng có Tráng bị hơi thuốc nổ hất ra ngoài nhưng chỉ bị choáng nhẹ. Nhìn lên trời không thấy hỏa lực chuẩn bị nữa, Toàn vội nói:
"Tớ phải đi ngay, Tráng ở đây lo khắc phục và đưa anh em đi viện nhé."
"Vâng, các anh cứ đi đi."
Toàn vẫy tay hô: "Tất cả lên xe, chạy nhanh lên."
Khi nhìn thấy cả một cụm le trèo lên mũi xe và lừ lừ dí sát vào kính lái, thì Hỏa vội dừng xe. Cậu nghĩ bụng: "Hình như chỗ này đất rất mềm." Và quyết định lùi xe, thì Thận hỏi:
"Hỏa, tại sao lại dừng xe?"
"Báo cáo, hình như xe bị sa lầy rồi thì phải."
Hỏa hổn hển: "Cứ tiến đi."
Thận dục: "Anh đã nhìn rõ bộ binh đang nhấp nhổm chờ xe tăng." Hỏa nghiến răng vào số, tăng dầu, rồi đột ngột thả ly hộp ly vọng cứu rướng mình này sẽ giải thoát khỏi vũng lầy. Nhưng kết cục lại hoàn toàn khác. Xích càng quay, xe càng chìm trong bùn. Chiếc xe 386 như con voi gặp bãi lầy, nó lồng lộn tìm đủ mọi cách nhưng không thể nào thoát ra được. Ngồi trong ghế lái, Hỏa bất lực nhìn xe chìm dần. Cậu nghĩ bụng: "Không biết chỗ này bùn có sâu không, khéo mà chìm hẳn xe thì khốn." Nhưng không, khi lớp bùn và nước đến mấp mé kính lái xe của Hỏa thì xe không chìm nữa. Như vậy là đã chìm hết thân xe, chỉ còn mỗi tháp pháo là nhô lên khỏi mặt bùn, nước. Thận ngao ngán nghĩ: "Ai ngờ được là trên núi mà cũng có những chỗ lầy khủng khiếp như thế này." Quay kính trưởng xe sang trái, anh thấy 381 cũng đang trầy trật giữa vũng bùn, nhưng thỉnh thoảng vẫn bắn được một phát pháo. Còn 380 có vẻ vẫn ổn, nó đang tiến lùi lùi tìm đường, pháo vẫn bắn từng phát chắc nịch. Chợt anh phát hiện ra là không thấy trung đội 2 đâu, anh vội bóp phát:
"86 gọi 90, các anh đang ở đâu, báo cáo."
Vẫn không thấy gì, Thận gọi tiếp một lần nữa thì có tín hiệu trả lời:
"90 gọi 86, 87 bị mìn, 90 đang giúp khắc phục, nghe rõ trả lời."
Thận hơi choáng, anh nghĩ thầm: "Cái trung đội này làm sao thế không biết, đã hai thằng hỏng xe, giờ lại đến trung đội trưởng bị mìn, coi như xóa sổ rồi." Thận những công tắc phát:
"86 gọi 90, 86 bị sa lầy, yêu cầu 90 đến cứu kéo, nhận đủ trả lời."
"90 nhận đủ."
Tiếng của Toàn từ xa tấp vọng về. Dù đã nhận được điện của Thận cho biết đang bị lầy, nhưng khi lên đến sườn núi, Toàn vẫn hết sức ngạc nhiên. Chỗ này chỉ là một khe nối giữa hai sườn núi, làm sao có thể lầy nặng đến thế kia? Nguyên Béo vẫn đang say sưa với những mục tiêu trước mặt. Vừa ló lên sườn đồi, cậu đã kịp tương vào núi bông mấy quả mà chẳng quan sát được có trúng hay không. Thấy xe 380 vẫn đang đảm nhiệm tốt vai trò chi viện hỏa lực cho bộ binh, Toàn hô:
"Dừng bắn, chạy thẳng đến chỗ 386 để kéo nó lên đã."
Qua kính lái xe, Tập nhìn xe 386 chỉ thấy có mỗi tháp pháo nhô lên. Cậu ta biết xe này bị lầy nặng lắm, một xe kéo chưa chắc đã nổi nên có ý kiến:
"Phải kéo 381 lên, rồi hai xe mới kéo được 386 anh ạ."
"Được, thế thì kéo 381 đi."
Tập thận trọng cho xe tiến sát đến mép khe nước rồi dừng lại. Bên xe kia,
Trị Hạnh đã đội cửa trưởng xe ra. Bên này Nguyên, Trường cũng đã xuống. Thò cổ ra khỏi cửa lái xe, tập hét.
Nối hai cáp vào, xe không xuống được nữa đâu.
Trị, Hạnh, Nguyên, Trường bị bõm trong đám bùn, đến ngang đùi nối cáp, móc cáp. Bỗng đoanh, một tiếng nổ đanh gọn vang lên trên đỉnh đầu. Tiếng mảnh đạn chém vào tháp pháo nghe chàng cát. Toàn hét, pháo chôm đấy, nhanh tay lên.
Chắc quân địch quan sát thấy quân ta tiến công ở hướng này, nhưng đã hết đạn nên phải bắn pháo chôm. Loại này chủ yếu dùng để sát thương bộ binh ngoài công sự, chứ bắn xe tăng thì chỉ như gãi ghẻ. Tuy nhiên, vào lúc này cũng hơi đáng ngại vì quân ta đang ở ngoài xe. Lại một quả pháo chôm thứ hai. Chẳng kể, đang giữa bãi bùn, bốn anh em nằm rạp xuống một lượt. Cuối cùng, cáp cũng đã nối được. Toàn hô, tất cả vào xe, chỉ huy bằng điện đài.
Đợi cho tất cả đã vào xe, Trị báo cáo sang, đã sẵn sàng.
Toàn hạ lệnh, tập, bắt đầu kéo đi.
Tập gài số lùi, từ từ khởi xe để tăng cáp. Khi cáp đã căng, anh tăng dầu kéo mạnh. Xe bên kia, Hùng cũng tăng dầu. Cái 381 lớp ngớp lùi ra khỏi bãi lầy. Bên ngoài, pháo chôm tiếp tục nổ. Mảnh đạn vẫn chém vào thành xe chang chát. Đến lúc này, Toàn mới gọi Trị.
90 gọi 81, tập trung kéo 86 lên đã.
Nhận đủ.
Tiếng Trị trả lời trong tai nghe.
90 gọi 80, tiếp tục bắn mạnh vào cứ điểm, chi viện bộ binh và hiểm trợ các xe cứu kéo. Nhận đủ.
Luôn trả lời, cả hai xe 381 và 390 đã tiến sát mép cái khe nước. Khoảng cách vẫn còn khá xa nên vẫn phải nối cáp. Từ xe 386, Dên và Chỉnh đã nhảy ào xuống vũng lầy. Cái thứ nước bùn sền sệt lập tức nuốt chửng chúng đến ngang bụng. Bên này, Hạnh và Nguyên quăng hai đầu cáp xuống. Dên và Chỉnh, mỗi người túm lấy một đầu cáp nối với cáp của xe 386. Trên đầu pháo vẫn cứ nổ. Cứ mỗi quả pháo nổ gần, hai anh em lại ngụp xuống đến tận cổ. Nối xong cáp, Dên chụm tay làm loa.
Cáp nối xong rồi, cho căng cáp đi.
Tập và Hùng từ từ tăng ga. Hai sợi cáp đã căng. Dên vẫy mạnh tay, miệng hét.
Kéo đi, này.
Cả ba chiếc xe cùng tăng chân dầu. Dưới hai bàn xích của xe 386, bùng sủi lên sùng sục. Sau hai cú giật xe, 386 đã lên khỏi vũng lầy. Dên và Chỉnh rửa vội tay rồi chui vào trong xe. Nhìn bao quát một lượt, thấy không có chỗ nào khả dĩ xung phong được. Thận lên đài.
86 gọi 40, tại chỗ dùng hỏa lực chi viện bộ binh xung phong.
Chuyển về nội bộ, anh hô.
Đạn nổ, bắn mạnh vào cứ điểm đi.
Dên đã kịp cởi chiếc áo bết bùn vứt xuống sàn xe. Cậu nhanh chóng lấy thước ngắm và bắn liên tục gần chục phát. Đúng lúc đó, từ sở chỉ huy có lệnh. Quân địch đang rút chạy, yêu cầu xe tăng dùng pháo tiêu diệt xe tăng địch. Nhận đủ.
Thận vội trả lời, rồi căng mắt nhìn. Chẳng thấy cái xe tăng nào, chỉ thấy bộ binh đã ào vào cứ điểm. Anh đành gọi lại để hỏi.
86 báo cáo, không thấy xe địch. Đề nghị cho truy kích theo đường 14.
Trên sở chỉ huy, ẵng đi một lúc. Dáng chừng có sự trao đổi gì đó, rồi một giọng rất đanh, hình như của phó tư lệnh Hoàng đang cất lên.
Hiện nay, đường 14 còn rất nhiều mìn. Xe tăng tuyệt đối không được phép tự ý truy kích địch. Nếu quan sát, thấy xe tăng địch rút chạy, có thể bắn theo. Không thấy thì thôi. Nhận đủ chưa? Trả lời.
Nhận đủ.
Thần vội bóp phát trả lời, rồi gọi các xe.
86 gọi 40, tăng cường quan sát. Nếu phát hiện được xe tăng hoặc quân địch rút chạy, thì tại chỗ dùng pháo tiêu diệt, tuyệt đối không chạy ra đường 14. Nhận đủ trả lời.
Bốn cái xe tăng cùng dõi pháo về phía sau núi Bông, nhưng vì vị trí đổ quá thấp nên không thấy gì. Một lúc sau, từ sở chỉ huy có lệnh.
01 gọi 86, cho 40 về vị trí tập kết sau chiến đấu.
Thận nhanh chóng trả lời và chỉ huy đại đội lùi lại phía sau khoảng 300 mét rồi lợi dụng các bụi cây để giấu quân. Sau khi xe 390 đi khỏi, Tráng vội tổ chức đưa Thành và Phong đi quân y. Cũng may có một số anh em công binh đi cùng, chứ nếu không, chẳng biết trông cậy vào ai. Tráng thầm nghĩ, xong xuôi, Tráng bảo Thanh. Nghiên cứu xem có khắc phục được không? Sau cơn choáng lúc đầu, giờ Thanh đã tỉnh hẳn. Cậu ta chui xuống gầm xe quan sát và phát hiện ra hai cái hố. Thì ra,
Đây là hai quả mìn chôn khá gần nhau. Khi xích xe đè lên quả mìn này, đã kích nổ cả quả thứ hai ở giữa bụng xe nên mới bẻ gãy khóa cửa an toàn được. Thành chui vào xe, ấn nút khởi động. Thấy động cơ vẫn làm việc, cậu phấn khởi lắm và bảo Tráng.